Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Thưa chị em, chúng ta biết ông Abraham là tổ phụ dân Do Thái, và Abraham được là gọi là cha của các kẻ tin. Sở dĩ như vậy là vì Abraham đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Một trong những thử thách nặng nề nhất mà có lẽ trong đời sống gia đình của chúng ta ai cũng phải trải qua những thử thách của lòng tin, vì chúng ta đang ở trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình sống trong tình yêu lòng thương xót để có được niềm vui gia đình. Đó là suốt 90 ngày này chúng ta tha thiết cầu nguyện cho các gia đình. Và hôm nay ta cầu nguyện cho gia đình đang trải qua những thử thách. Người thì thử thách về vấn đề vật chất: trời túng quẫn quá, trời nghèo khó quá, gia đình mất hạnh phúc. Có không? Có. Về vật chất, nhiều gia đình chỉ vì không có tiền, thiếu tiền, hoặc là mất tiền, hoặc là bị phá sản mà gia đình mất hạnh phúc, một trong những nguyên nhân như thế. Nhưng mà hôm qua chúng ta cũng đã nói với nhau rằng không phải cứ có tiền là có hạnh phúc, nhưng mình cũng phải nhìn nhận một thực tế, đó là đồng tiền cũng góp phần vào hạnh phúc cho gia đình. Cho nên một trong những thử thách là sự nghèo túng, là sự phá sản, là sự thất bại trong công cuộc làm ăn, làm cho gia đình gặp những khủng hoảng. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang gặp cái khủng hoảng đó, đang làm ăn ngon trớn, bỗng rớt một cái rồi bắt đầu phá sản, là gia đình mất hạnh phúc. Gia đình nghèo quá không thể nào vươn lên được, có mỗi cái chòi cũng không có, suốt đời cứ phải đi tạm trú, suốt đời cứ phải đi ở trọ, suốt đời sống kiếp là phòng trọ, cũng cảm thấy mất hạnh phúc. Đó là cái thử thách về vật chất. Nhiều gia đình túng quẫn quá, người ta nói rằng đói ăn vụng, túng làm liều. Đói thì ăn vụng. Ngày xưa tôi còn bé mà, cứ đói mà thấy mẹ mà nấu cơm mà đồ ăn nó thơm phức, nhất là rang đậu phộng, Giêsu nó bốc lên nó thơm, mắt trước mắt sau ngõ tới là đói là ăn vụng, cầm cái đậu phộng vo chẳng kịp rồi sợ thổi cho nó bay vỏ đi, cho ngay vào miệng nuốt lấy nuốt để, chỉ sợ mẹ bắt được thôi. Thì đói thì ăn vụng, mà ăn vụng nó ngon hay ăn đoàn hoàng nó ngon? Ăn phúc ngon phải không? Giê-xu bà cũng chuyên môn mà. Thì ta thấy là ăn vụng nó ngon, giống như cái ông cũng hay ăn vụng lắm, phải không? Nhà có phở, có cơm thì không ăn mà đi ăn phở. Chán cơm bắt đầu thèm phở, ra là ngày bắt đầu ăn vụng là đi ăn phở. Mà khổ nỗi ăn vụng thì lại không biết chùi mép. Thế là về nhà bị bắt được. Thì nhiều khi mẹ tôi nấu cái gì đó ăn vụng nhưng mà chùi mép không kịp, hay là không quen, không biết chùi mép, mẹ bảo sao có cái mùi gì thơm thơm, mình hả miệng cho mày ra, mày nói tao nghe coi, là chết chắc. Cũng giống như là mấy ông trong đời sống gia đình, mấy ông cũng đi ăn vụng về mà không biết chùi mép, sau có cái tóc dài gắn trên cái cổ áo anh đây, rồi tóc của anh nó rụng, tóc của anh mà nó dài tới 40 phân hả anh, tóc còn não, là chết chắc liền. Ăn vụng không biết chùi mép. Thế thì ta thấy rằng là trong đời sống gia đình của mình vẫn bị thử thách nhiều về vật chất, cho nên nó làm cho gia đình cứ bị trục trặc hoài, tranh giành nhà cửa, tranh giành ruộng đất. Đấy là cái thử thách. Cái thử thách thứ hai là thử thách về tinh thần. Cái thử thách về vật chất mình trải qua rồi chưa xong. Có những người đầy đủ hết, nhà cửa cao đẹp đầy đủ hết mà tại sao vẫn không hạnh phúc? Thưa là phải thử thách về mặt tinh thần. Tinh thần như lúc nãy chúng tôi vừa mới nói, mấy ông quen ăn cơm chán thì bắt đầu thèm phở, phải không? Thì ông đi ăn chả, bà có tha không? Bà làm cái gì bà? Bà với bà nói mấy bà ăn đó, nghe chưa? Chứ đừng có tưởng mấy bà hiền lành gì đâu. Ông mà ăn chả là bà đi sơi nem mà nha. Rồi mấy đứa con thì nó làm cái gì? Mấy đứa con lem nhem nó đi ăn hủ tiếu. Làm gì nhau? Cho nên là trong đời sống gia đình, một trong những cái thử thách cũng lớn là thử thách về tinh thần. Mà thử thách về tinh thần như vậy, thưa anh chị em, chúng ta không thể vượt qua được nếu mà không có lòng tín thác. Tại vì đầy đủ hết rồi, nhà cao cửa rộng, mọi thứ nó đầy đủ hết rồi, không thiếu gì cả, mà tại sao vẫn không hạnh phúc? Vì trong đời sống tinh thần của chúng ta, hai vợ chồng không hiểu nhau, hai vợ chồng không thông cảm với nhau, hai người không có một cái nhìn chung, hai người gọi là ta gọi là cái người mà cứ nói rồi cái là đụng tao với mày là dễ bị đấu khẩu á, gọi là khắc khẩu, đúng không? Khắc khẩu. Chứ ông mở miệng ra cái là bà đấu lại, bà mở miệng ra là ông đấu lại. Tôi đến tôi ăn cơm nhà người bạn, cứ ông chồng ông nói gì cái bố mày nói vậy chứ đâu phải, thì kệ ông mới nói không phải hay không phải, kệ ông đi có sao đâu, nhưng mà bố mày nói vậy không phải. Thì bà biết gì mà nó không phải? Mỗi chuyện mà cha Long có thích ăn bún chả hay không ăn bún chả mà cũng cãi nhau, thì ông chồng bảo tôi thấy cha thích ăn bún chả, bà lại bảo ông nói đâu có phải, cha thích ăn bún riêu cơ. Thế thì ông bảo bún chả hay chứ bún riêu, tôi thấy cha hay ăn bún chả, bà cứ mà phải bún riêu. Tôi nói thì bún nào cũng là bún, thì sao bà cứ phải cãi là mình cho nó mệt, kệ ông ấy. Nhưng mà ông nói không đúng. Nhưng mà cái điều nói không đúng nó có quan trọng không? Nó có ảnh hưởng gì đâu, thì kệ ông ấy. Ông ấy nghĩ như vậy thì ông nói như vậy, thì kệ ông ấy đi, bà chịu có bà im đi giùm tôi một cái, bà cãi gì mình. Nhưng mà con tức lắm, thì tức những cái chuyện bé vậy mà cũng tức, thì những chuyện lớn làm sao mà nhịn được, nhớ không? Cho nên là thôi, trong gia đình mỗi người có một ý kiến, mà mình tôn trọng ý kiến của nhau thì nó mới êm nhà êm cửa được. Cứ còn ông ấy thì thích bóng đá, ông nói chuyện bóng đá, cái bà cha biết gì bóng đá cũng xen vào, Giê-xu mấy cái thằng ranh người, cái hai mươi mấy hai chục thằng giành nhau chơi bóng chả ra làm sao, ông có đi lên không? Bà biết cái gì mà nói ta bóng đá mà mỗi thằng chơi bóng thì còn ra cái thể thống gì, cứ để cho nó giành nhau chơi bóng làm cái gì, để tôi mở đài khác. Mỗi năm đấy hè lòng mang mát buồn. bà thích cải lương. Em ơi ngày xưa thì ta tiền ra này na 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 na. Ông này điên lên, cải lương là lập cái rầm, thế là cái tivi tan luôn. Chị em thấy giận cá, giận cá. chém thớt với thằng con chẳng biết ớt giáp gì chạy vô, ôi bố, bố sao mà bố đập tivi, phăng đá luôn rồi phát răng ngoài cửa. Thằng con chẳng biết ớt giáp gì cả, bố mẹ cãi nhau mà lôi con ra đá đánh. Thì ta thấy là trong đời sống gia đình đôi khi chỉ vì cái chuyện rất nhỏ thôi mà ta cũng gọi là bé nó xé ra to, rồi suốt ngày khắc khẩu. Ông cứ nói một câu thì bà lại đấu lại, ông cứ nói một đằng thì bà lại hiểu một nẻo, rồi ông cứ nói trái thì bà nói phải, ông nói phải thì bà nói trái, cứ suốt ngày đấu qua đấu lại, cãi tới cãi lui như vậy. Gia đình nó xào xáo, gia đình nó bất hòa, đứa con nó mệt quá, suốt ngày cứ xuống ăn cơm, bữa cơm là bữa ngồi chia sẻ với nhau, thì ông nói một câu, bà đối lại một câu, rồi cuối cùng lại hai bên lại cãi nhau. Cho nên đó là cái thử thách thứ hai, thử thách về tinh thần. Và thử thách về tinh thần như vậy, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta phải cầu nguyện nhiều lắm mới vượt qua được. Trong câu chuyện mà anh chị em thấy hôm nay chúng tôi mặc áo đỏ là lễ tử đạo Thánh Maria Goretti, mới có 13 tuổi thôi mà được gọi là trinh nữ tử đạo, thưa anh chị em. Maria Goretti sinh ra trong một gia đình đông con, rồi bố lại chết sớm, cho nên mẹ phải chăm sóc nhiều đứa con. Trong một gia đình như vậy, khó mà có thể chu toàn cả hai việc, vừa lo vật chất cho con mình, vừa lo đời sống tinh thần, đạo đức cho con mình, khó lắm. Có những gia đình vì nghèo quá mà con nó hư, ta gọi là đói ăn vụng túng làm liều, vì nghèo quá mà bần cùng sinh đạo tặc, bần cùng sinh đạo tặc, đói ăn vụng túng làm liều. Cho nên nếu mà một gia đình nghèo quá, có những đứa con nhiều khi không dạy dỗ được thì nó cũng dễ bị hư, vì nó không có bắt chước chúng bạn, nó đi đua đòi và nảy sinh ăn cắp thôi. Thì trong một gia đình làm sao mà phải lo được cả hai về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình Maria Goretti, bà mẹ hết sức dạy dỗ con của mình, nghèo nhưng phải nghèo cho đói cho sạch, rách cho thơm. Ở đây anh chị em đến đây cũng vậy, ta đói đấy, ta rách đấy, nhưng mà đói thì cho nó sạch, rách thì cho nó thơm. Cho dù ở đây nhà thờ bạt dù nó rách nát, nhưng mà anh chị em phải giữ sao cho nó sạch, đừng vứt rác. Đấy cũng là cách thức mình giữ. Người ta đến đây người ta có thể chê rằng ôi sửa nhà thờ gì bé tí, ôi sửa nhà gì toàn là dù với bạt, ôi sửa sao mà lụp xà lụp sụp. Nhưng người ta nhìn xuống đất thấy nó sạch, thấy không? Và người ta ngửi chung quanh thấy được cái mùi thơm. À, ta phải ngửi thấy được cái mùi thơm. Mùi thơm này là mùi thơm của lòng thương xót. Ta ngửi thấy được là người ta biết xót thương nhau, người ta biết quan tâm đến nhau, người ta biết để ý đến nhau. Mỗi một cái lời nói, một cái cử chỉ, một cái hành động phải là có hương của lòng thương xót ở trong đó. Tôi ngồi, tôi đứng, tôi đứng thì tôi cũng phải gọi là ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Tôi đứng tôi phải ngó coi đằng sau tôi có ai hay không. Nếu mà tôi đứng sừng sững như là quả núi trước mặt người khác, bao nhiêu người ngồi sau lưng tôi hỏi người đằng sau có khó chịu không? Có khó chịu không? Có hay không? Có hay không? Vậy thì những ai mà đến sau mình chịu khó mình ra đằng sau, chứ đừng có đứng sừng sững trước mặt người khác. Rồi khi mà tôi ngồi cũng vậy, thử coi tôi ngồi tôi có cao quá không, tôi có to quá không, tôi che người khác thì tôi cũng lùi xuống đằng sau, nhường cho những người thấp bé ngồi lên trên. Tập như vậy đi thưa anh chị em. Cái hành động rất nhỏ ấy mà lại diễn tả cả một tình yêu vô cùng lớn. Tập cái đó đi, thì gia đình của Maria Goretti, người mẹ, tập cho con mình cái điều đó. Anh chị em đến đây, chúng tôi chấp nhận nghèo, chúng tôi chấp nhận khó khăn, chúng tôi chấp nhận thiếu thốn. Nghèo mà không hèn, nghèo mà không hèn, không có quỵ lụy, không có cúi đầu, không có năn nỉ, không có xin xỏ ai hết. Tất cả sự đóng góp của anh chị em là hoàn toàn tự nguyện, tự ý. Và anh chị em ý thức được việc đóng góp của mình để làm việc bác ái, để thực hành lòng thương xót, để chia sẻ cho người nghèo. Chúng tôi không có xin xỏ ai, chẳng có lạnh lục ai, chẳng có quỵ lụy ai. Thánh nữ Faustina bảo rằng là chết thì chết, chứ không có quỵ lụy một ai hết. Chỉ có quy phục Chúa thôi, chứ không có quỵ lụy, không có hèn hạ và cúi đầu luồn cúi một ai hết. Không, dứt khoát nghèo nhưng không hèn. Chơi không? Chơi không? Chấp nhận không? Rồi nếu mà chấp nhận đưa tay cao lên. Chấp nhận không? To lên. Đồng ý không? Nghèo mà không hèn, đồng ý không? Đói thì cho, rách thì cho, nghèo mà không hèn, không có quỵ lụy, không có cúi đầu mà luôn cúi ai hết. Không, cho dù mà có đưa xe vàng đến đây cũng chả nghĩa lý gì. Cho nên trong đời sống gia đình của Maria Goretti, mẹ huấn luyện cho con như vậy, thì có anh chàng Alessandro là anh chàng hàng xóm lớn hơn cô ấy có khi cả chục tuổi, thấy cô này càng ngày càng trổ mã, cho nên tìm cách để mà ve vãn, tìm cách để mà sàm sỡ. Maria Goretti về lại nói với mẹ: mẹ ơi, cái anh Alessandro, anh hàng xóm của mình ấy, anh ấy tốt bụng, anh ấy giúp con cái chuyện này, giúp con chuyện nọ, giúp con chuyện kia, được lắm. Nhưng mà thường ta thấy người ta tốt bụng quá, mình có thấy có ai cho không biếu không không? Hôm nay anh xách nước cho em, hôm nay anh bổ củi cho em, hôm nay anh nấu cơm giùm em, hôm nay anh cuốc đất giùm em. Có cho không không ông? Có cho không không? Không. Cuối cùng cũng phải cho anh sờ cái, cho anh ôm cái, cho anh hôn cái. Maria Goretti về nói với mẹ, mẹ bảo không, dứt khoát phải cương quyết tự tuyệt, không bao giờ để cho nó xúc phạm đến con. Phải giữ sự trinh khiết trong trắng trước mặt Chúa, chết cũng phải bảo vệ đức trinh khiết của con. Maria Goretti bảo vâng. Thì một bữa kia vắng nhà, anh chàng Alessandro anh đến, có một mình Goretti ở nhà. Anh chàng ta thấy cô này 13 tuổi, bắt đầu tuổi gọi là tuổi dậy thì, tuổi xuân mơn mởn, hấp dẫn quá, anh ta không cầm lòng được, lao vào tính là thỏa mãn xác thịt với Goretti. Goretti chống chế, chống cự mãnh liệt. Anh nói nếu mà không cho thì anh ta sẽ giết. Cô này nói chết thì chết, tôi cũng không bao giờ chiều theo cái thú tính của anh. Và anh ta đi lên, anh ta cầm cái dùi, nói là nếu mà không cho anh thỏa mãn, ta sẽ giết người, anh sẽ giết em. Chết thì chết. Và Maria Goretti cương quyết chống cự. Anh này đi lên, ôm lấy cô ấy và đâm 14 nhát. Cô ta hét lên kêu cứu. Hàng xóm và mọi người chạy đến đem đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu thì biết rằng không sống được nữa, mẹ cô ấy mới gọi cha sở đến. Và cha sở cho cô ấy lãnh bí tích sau cùng và hỏi Maria Goretti: trên cây thập giá Chúa đã nói gì với hai kẻ trộm, con còn nhớ không? Thưa, Chúa nói lạy cha, xin tha cho họ. Vậy con có tha cho Alessandro, người đã đâm con 14 nhát và hại con như vậy không? Thưa, vì lòng yêu mến Chúa, vì lòng thương xót Chúa, con tha cho anh ấy, và con mong anh ấy cũng được lên thiên đàng với con. Sau đó cô ấy chết, rút hơi thở cuối cùng. Maria Goretti chết. Và người ta bắt Alessandro, và Alessandro lãnh án là 30 năm tù khổ sai. Vào trong tù, Alessandro như là một người điên, khủng khiếp lắm, mà các bạn tù ai cũng sợ cái anh chàng Alessandro này. 8 năm sau, Alessandro có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó thì Alessandro thấy Maria Goretti hiện ra với mình, rất đẹp, rất hiền, rất dễ thương, cầm cành hoa huệ, mỉm cười với Alessandro và trao cho Alessandro cành hoa huệ ấy. Alessandro hiểu rằng mình phải hoán cải như thế nào. Đúng như lời ước nguyện của Goretti là con mong anh ấy cũng được lên thiên đàng với con. Alessandro gặp vị giám mục xưng thú hết lỗi lầm của mình, hoán cải quay trở lại, và sau đó thì đã được mãn hạn tù. Cái ngày mãn hạn tù, Alessandro về nhà gặp mẹ của Maria Goretti. Mà mấy bà mẹ, khi mà con mình mà bị một cái thằng nó hãm hiếp đến bà nó giết chết như vậy, mấy bà mẹ có tức không? Tức không? Có điên không? Có tha không? Không tha. Chắc chắn Alessandro về gặp mẹ của Maria Goretti và xin bà ấy tha thứ cho. Bà mẹ nói rằng: Goretti đã tha thứ cho anh thì tôi làm sao mà không tha cho anh được. Hai người tha thứ cho nhau, và hôm sau mẹ của Goretti và cái người hãm hại Goretti, cả hai cùng lên rước mình Thánh Chúa. Rồi sau đó thì Maria Goretti được phong làm hiển thánh, trinh nữ tử đạo, kính vào ngày mùng 6 tháng 7. Trong ngày lễ kính thì có bà mẹ của Goretti đi tham dự lễ phong thánh cho đứa con gái yêu quý của mình. Hallelujah! Thì chúng ta thấy rằng là trong đời sống gia đình, trong đời sống gia đình có nhiều cái thử thách, mà một trong cái thử thách mà chúng tôi vừa mới kể với anh chị em là thử thách về lòng tin. Bà mẹ làm sao chấp nhận được: Chúa ơi, tại sao đứa con gái yêu quý nhất của con, đứa con hiền nhất, đứa con ngoan nhất, đứa con đạo đức nhất, mà tại sao Chúa lại cất nó về một cách thê thảm như vậy? Chả thà nó bệnh đi, chả thà nó ốm đi, nó chết con còn có thể chấp nhận được, nhưng nó lại chết về tay một thằng mà tính hãm hiếp nó, mà hãm hiếp nó không được, đâm nó chết. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ở đâu, Chúa ở nơi nào? Phải không? Rất nhiều lần trong đời sống gia đình, anh chị em đã phải cầu khấn và than khóc như vậy: Chúa ơi, có một thằng con trai yêu quý nhất, hiền nhất, thì Chúa lại để nó bị bệnh ung thư, còn cái thằng anh của nó, thằng xì cái em ma túy, thì nó khỏe như trâu ấy. Có không? Chúa ơi, tại sao có một người chồng của con, bây giờ con bệnh như thế này, con chỉ mong nhờ vào anh chồng này thôi, mà bây giờ anh ấy ngồi xe lăn như thế này. Anh còn vợ không? Xin lỗi.
Dạ con gọi chứ.
Vợ anh bị liệt bao nhiêu tuổi?
Dạ, thầy cha con liệt 15 năm rồi chứ.
Mấy năm rồi?
15.
Mấy?
15 ạ.
10 năm hay là 15 năm? 15 năm. 15 năm. Bây giờ anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 40 tuổi chứ.
40 tuổi là anh bị lúc bao nhiêu tuổi? 40 trừ 15. 25 tuổi. Lúc đó anh cưới vợ chưa?
Dạ thầy cha con có vợ má đã con, bà đã con.
Vợ bà con bìa còn hết đủ không?
Dạ con.
Người vợ anh mà đẩy xe lăn cho anh suốt 15 năm, chị em nghĩ sao? Lúc mà cô ấy lấy anh, cô ấy mới là một cô thiếu nữ 23 tuổi, phải không? 23 tuổi mà được 2 năm sau thì người chồng đã bị như thế, có 3 đứa con. Một mình cô ấy vừa chăm lo cho chồng ngồi xe lăn, vừa nuôi 3 đứa con. Lúc đó đứa con được mấy tuổi?
Đợt đầu thấy cha là đâu được 5 tuổi, đợt sau được 7 tháng ạ.
Hả? Mấy?
Đứa 5 tuổi đứa đầu á, đứa thằng đầu là được 5 tuổi.
Ừ.
Đứa bẻ sáu là được 7 tháng.
Là hai người. Hai đứa con, một đứa 5 tuổi, một đứa 7 tháng. Rồi tới anh bị liệt tới bây giờ. Một đứa giữa là mấy tuổi?
Đứa là 1 tuổi rưỡi ạ.
Đứa 5 tuổi, đứa 1 tuổi rưỡi, đứa 7 tháng. Và một ông chồng 25 tuổi ngồi xe lăn. Vợ của anh này có đi không?
Dạ không chứ.
Vậy hôm nay anh đi đến đây với ai?
Dạ con đi thằng con trai con đầu ạ.
À, thằng con đầu của anh nó đưa anh ấy đến. Thưa anh chị em, chúng ta nghĩ thế nào? Đấy, thấy không? Quý là trong những gia đình còn nhiều cái cám cảnh lắm. Đây là một trong muôn vàn những bi kịch trong đời sống gia đình. Mà người vợ có thể kêu lên rằng: lạy Chúa, tại sao mà Chúa lại để cho người chồng của con anh bị tai nạn hay là sao?
Dạ con bị tai nạn nhá.
Tai nạn gì?
Dạ con một lần không may lâm gồ, nó bị nó gồ, nó lăn gãy cột sống đấy.
anh bị cái khúc gỗ nó lăn vào cột sống, gãy cột sống và bị ngồi liệt cho tới bây giờ suốt 15 năm, anh chị em nghĩ coi. Cho nên đây là một cái thử thách về lòng tin rất mạnh, rất lớn, và thử thách đó người vợ ấy, rất nhiều người vợ đã bỏ chồng, bỏ con và đi một bước khác, đi một con đường khác, đúng không? Nhiều lắm. Anh còn được như thế này, vợ anh vẫn chung thủy với anh, vẫn nuôi ba đứa con cùng với anh tới bây giờ. Đó là cái ân phúc lớn lắm, ân phúc lớn lắm. Và anh chính là một cái thử thách Chúa gửi đến cho vợ của anh, và anh cũng đang được Chúa thử thách coi là như vậy con chịu được như thế nào. Thú thật với anh, tôi nói gì thì nói, nhưng mà nếu tôi ở trong hoàn cảnh của anh, tôi có chịu nổi không? Mình khó chịu vô cùng. Lạy Chúa, tại sao con mới có 25 tuổi mà con bị như thế này? Rồi vợ con nó làm sao nó sống? Con của con, một đứa 7 tuổi, một đứa 1 tuổi rưỡi, một đứa có 7 tháng, làm sao đây Chúa ơi? Vậy mà Chúa vẫn nuôi cho tới bây giờ, 15 năm trôi qua, cái thằng con lớn đã đẩy xe lăn cho bố đến đây để cầu nguyện được rồi, thưa anh chị em. Ta thấy không? Phải trải qua một cái giai đoạn khủng khiếp thử thách như vậy tới bây giờ. Và tới bây giờ thử thách đã hết chưa? Chưa, vẫn còn chứ. Vẫn còn chứ, anh ấy vẫn ngồi xe lăn mà. Và chị vẫn cứ phải chăm sóc anh ấy. Và ba đứa con ấy bây giờ càng lớn bao nhiêu thì lại càng lo bấy nhiêu. Bé thì lo bé, lớn thì lo lớn, có bao giờ hết lo đâu. Cứ bảo rằng là thôi con chỉ cầu cho nó được 15 tuổi để con hết lo. 15 tuổi hết lo không? Không. Thôi bây giờ con cầu cho nó 18 tuổi con hết lo. Hết lo không? Không. Thôi con cầu cho nó lấy vợ rồi cho con an tâm. Hết lo không? Đấy, nó đang ở nhà ngon lành, lấy vợ xong cái tưởng ngon, sống được năm, sinh được đứa con. Thằng con nó dở trứng, nó lại không thèm ăn cơm mà nó đi ăn phở. Đấy, thương chị em, có hết lo đâu. Người cha người mẹ vẫn lại phải lo rằng, vừa lo nuôi cái đứa con dâu, vừa lo nuôi cháu nội của mình, vừa lo cái thằng con của mình, làm sao cho nó quay trở về với gia đình. Gia đình nào cũng có đầy những thử thách cam go lắm, thương chị em. Anh có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Dạ, thì cha con cỏ đấy chứ.
Anh có đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót chưa? Để tôi tặng cho anh cái đĩa chứng nhân nhé. Rồi tặng cho anh bộ sách để anh nghe, anh coi và anh đọc. Có lẽ đối với anh bây giờ cái niềm vui mình không làm gì được, đầu óc còn tỉnh táo mà đôi chân mình nó không đi được, còn đôi tay thì thôi. Tôi tặng cho anh cái máy thì anh có, anh để đã nghe rồi. Đây là đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa để anh coi nha. Và đây là cuốn sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa để anh đọc. Tôi cũng trải qua những giai đoạn cũng thử thách khắc nghiệt lắm anh ạ. 3 năm trời tôi nằm tôi viết những cái này, là 3 năm tôi cũng ngồi xe lăn giống anh. Ngồi xe lăn, anh đau chân anh không đi được, đã đành. Mình đi có chân mà mình không được đi, nó có đau hơn không? Thử nghĩ coi. Anh ấy có chân anh không đi được vì anh đau, anh ngồi xe lăn. Còn tôi có chân đi được mà không được đi, anh ấy không đi được còn tôi không được đi, có đau không? Đấy, ngộ không được đi trên ngồi viết những cái lá thư không gửi, viết nó cũng không gửi được, có đau không? Đấy, thưa anh chị em, những cái thử thách nó như vậy. Tôi chia sẻ với anh cái thử thách của tôi, và trong gia đình tôi cũng thế, gia đình của anh chị em ai cũng thử thách. Đây, trong bài đọc hôm nay có một cái ông cũng bị thử thách ghê lắm. Anh chị em còn nhớ cái ông nào không? Abraham. Ông lên đây, ông làm Abraham. Ông Abraham, ông lên đây. Ông là Abraham, ông lên đây. Rồi, ông Abraham. Mấy ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, 83.
83 tuổi, ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con đến đây hôm nay con muốn tạ ơn Chúa. Là vì Chúa, ơn Chúa đối với con là coi như vô kể. Con xin kể cho cha và cộng đoàn thấy cái việc mà Chúa cứu con trong thời gian con đi lính.
thờ bây giờ chuyện lính trắng xa xưa quá rồi, Chúa cứu rồi, bây giờ ông còn sống thì còn ơn mới nhất mà tới bây giờ ông còn ơn mới nhất mà Chúa đụng chạm đến ông lòng thương xót Chúa là như thế nào?
Mới nhất thì cũng cũng thời gian đây cũng lâu rồi chứ không có mới được.
Thưa anh chị em, ông mình không nhớ rằng là 83 tuổi còn sống tới bây giờ, còn đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó có phải là ơn chưa? Có phải là ơn không? Hallelujah. Ông đâu cần phải kể gì nữa. 83 tuổi đó là cái ơn rồi. Sống được đến bây giờ 83 tuổi còn khỏe, còn đi lại, còn nói năng được, còn đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã là cái ơn lớn lắm rồi ông ạ. Cho nên tặng cho ông một cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Còn thời lính tráng ông được Chúa cứu sống, ông nói vậy ai cũng hiểu rồi, chuyện chiến tranh loạn lạc mà còn được sống sót trở về đã là ân huệ lớn lao của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi dắt ông xuống. Ô, được rồi, dắt ông xuống. Ô, ông đi xuống, ông đi xuống, đi xuống, đi xuống. Ô, rồi, đi xuống. Ông đi xuống, ông dắt ông đi xuống. Ông đi xuống, ông đi xuống, ông đi xuống đi, chắc đâu. Rồi, cảm ơn ông. Rồi, ông này lên đây. Ông bao nhiêu tuổi?
Con 63 tuổi chứ.
63 tuổi, ông được ơn gì?
Con được ơn, con xin mẹ Lập An và Chùa cho vợ con năm 2004 bị bác sĩ trung ương chế rồi mà cũng được lành lại chứ.
Bác sĩ trung ương chê là vì và ông xấu hay là đẹp hay sao bác sĩ chê?
Dạ bị ràng đại thần á, vợ con á bị ràng đại thần ấy á.
Bị gì?
Bị ràng cái đại thần á, gì cái quả thần á nhá.
Quả thận nó có sạn.
Dạ, dạ có cái đầy á. Cái đầy thần á nhá. Cái tuổi thần á, cái tuổi thần á.
Cái túi thận nó có nó. Nó tràn túi thận à?
Dạ, cái túi thận nha.
À, rồi.
Mà bị ràng mà con nói bác sĩ nó máy lại máy được.
À.
Dạ, mà cô cũng cá bà chó về.
Rồi.
Mà con ra mẹ là vang về xin lòng thương xót của Chúa, Chúa cứu chữa cho vợ con.
Dạ, vợ ông sao rồi?
Dạ, vợ. Dạ.
Dạ, vợ sao khỏe hẳn chưa?
Dạ, vợ con gọi đi thì con đó.
Đâu?
Dạ, dạ, dạ.
Gọi lên gọi, em ơi.
Dạ.
Gọi.
Em ơi.
Ai nữa?
Dạ là cháu nhá, cháu cho nội nhá.
Tôi hiểu bà có dài rồi chua thôi, mùa xuân trên. Rồi, con. Đây là con út à?
Dạ, dạ cháu.
À cháu, cháu tưởng là con út rồi, giá tên. Rồi, rồi. Con được ơn gì nói tao vậy lại nghe.
Dạ, con được ơn mẹ cứu con. Và giờ chứ sao đi con. Năm vừa rồi đây mới kịch đây có 2 tháng con bị khối u đại phổi mà giờ chứ con đi nằm bệnh viện và bệnh bác sĩ nói mổ không được, chỉ có là hút máu mổ thôi, cho con mổ là yếu và em con cho con một cái máy 500 bài giảng và con nghe và con cầu nguyện và giờ chứ con mong mỏi để con vô mà tạ Chúa và xin cha cộng đồng cầu nguyện cho con.
Rồi anh chị em nghe hiểu không? Hiểu rồi, tôi khỏi dịch nhá. Bà nói chậm nói rõ. Đây là một gia đình mà bà ấy đã được 2 lần Chúa cứu sống qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Ông ấy lên đây để ông làm chứng cho bà ấy. Nhưng mà hôm nay bà cũng đi. Lời chứng ấy của cả 2 người là lời chứng thật với đứa cháu nội, cháu ngoại. Cháu nội. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hạnh phúc của cả gia đình. Rồi xin anh chị em thấy hiếm khi mà cả vợ chồng lên mà gặp gỡ nhau làm chứng lắm. Đây tặng cho anh chị cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là chị đã được mẹ cứu chuyện qua lời truyền cầu của mẹ, xin tặng cho chị cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thứ năm tới ngày 13 tháng 7 chúng ta đến đây để kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima để lãnh ơn toàn xá. Xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Rồi.
Con là người đầu theo nha.
Hả?
Con người đầu theo.
Dạ.
Dạ, con đầu theo chứ mà đổ dòng nha.
Thưa cha, giờ cha cầu nguyện qua Chúa vì mà già con cũng là đào theo mà Năm đi là 97 tuổi rồi mà bà mới theo con là coi như mới được 8 năm. Mà giờ chứ bà đang nằm trên giường bệnh mà không thấy đường.
Là... Tức là mẹ của ông hả? À, mẹ của ông này cũng đậu theo. Tức là ông là đậu theo trước, theo vợ. Xong rồi mẹ của ông, tức là mẹ chồng của con, rồi là mẹ ruột của anh. À, 89 tuổi mới
97 tuổi nhé.
97 tuổi bây giờ mới được ơn làm con của Chúa. Hallelujah. À, bà không có, bà có nghe được không?
Dạ có nghe.
Rồi tặng cho bà cái máy để bà nghe nhé. Rồi, bà 97 tuổi mà mới được ơn quay trở về làm con của Chúa. Rồi, dạ. Cháu à, con đưa về cho bà phải không? Cố.
Dạ.
À, cho cố nha. Chết là mày đội khăn vàng.
Dạ.
Rồi.
Cảm ơn.
Rồi xin chúc lành cho con.
Cha cùng về cho gia đình.
Rồi. À, thưa anh chị em, chúng ta nói cái gì? À, trong đời sống rồi thêm anh hai người làm hai người à, hôm nay Chúa cho lắm cặp nhỉ, có cặp không?
Vợ em
cái gì cơ?
Vợ con đang ngồi dưới và này là ngồi đầu này thôi
à. Sợ quá mà vợ con nó ngồi dưới, bà này con không biết gì đâu. Ông ấy, tôi tưởng là ông dắt lên, tôi tưởng là một cặp nữa chứ. Ông hoảng quá, bảo vợ con nó ngồi dưới ấy. Rồi con được ơn gì?
Dạ con thính chào cha, chào cộng đoàn. Con hôm nay là 78 tuổi, nhưng mà con ở giáo xứ Kim Long, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ con được nhiều ơn Chúa, nhưng mà những cái ơn là đại khái thì con nói ra.
Thôi được ơn mới nhất thôi. Bà đã 78 tuổi bây giờ được ơn lớn mới nhất của Chúa nên lòng thương xót Chúa đó, bà nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con mới 25 Tết vừa rồi đây, gần thì con đi ra trước sân bị té ngựa thì bị trúng ba đốt xương sống. Rồi con nằm, con không vào nhà được vì con cái đi làm việc hết. Thì con lại giấu xin Chúa cho con bò vào được trong nhà. Thì lúc con cái con về 5 giờ thì nó lại đưa con đi bệnh viện cấp cứu thì chụp phim. Xong rồi là trúng ba đốt xương sống. Lúc đó thì bác sĩ cho con được toa thuốc về mua về nhà để an dưỡng. Nhưng mà lúc con về nhà thì con không bao giờ nằm trên giường được. Thì mỗi lần con nằm trên giường bệnh thì bốn đứa con dìu con đi vào tiểu tiện mới được. Thưa cha, con không biết làm sao thì cứ nằm trên giường bệnh một ngày con lần ba chuỗi. Thương Chúa thương xót để dâng cho Chúa đến ngày mùng một Tết giao thừa. Con nói ông xã con, ông chở tôi đi tới nhà thờ. Ông trả lời bà mà đi được tôi cùi á. Nói ông cứ chở tôi đến nhà thờ. Thì con đi đến nhà thờ, con xem lễ ngày giao thừa xong con trở về nhà. Thì đứa con, tinh thần con nó đưa đến lòng Chúa thương xót để cầu nguyện. Rồi lần thứ hai là
mà ông có cùi không?
Dạ không.
Cho nên chúng ta đừng có dại dột mà cứ nói cái thề như đó là nguy hiểm lắm. Bà mà đi nhà thờ được rồi tôi cùi, bà đi về xong rồi chú bảo vậy thì mày cùi đi có dám không? Cho nên là chớ dại nha anh chị em, đừng có lỡ mồm lỡ miệng mà cứ thề hứa thề thốt kiểu đó, nó may mà được tao chết liền, nó làm được mình có dám chết không? Chớ dạy thề nhé, đừng có thề vặt thề viết như vậy nguy hiểm lắm á. Rồi
thưa cha, ý là
biết rồi. còn tiếp thách thức, nhưng mà đừng chớ dạy thách thức như vậy, đừng thử thách Thiên Chúa chết.
Thưa cha, từ đó tôi đến ngày Đức Mẹ hiện ra Fatima thì con gái tinh thần của con phần hồn nó đưa đến đi vào đây lần thứ hai, nhưng mà đông quá con không nên làm nhân chứng cho Chúa được, thì con là ngày hôm nay thứ ba là con xin lên làm nhân chứng cho Chúa. Thì đó là một ơn phép là Chúa cho con.
Hallelujah. Thưa chị em, một bà 78 tuổi ngã lăn ra và phải bò lết vào, rồi muốn lần đi vệ sinh là phải 3-4 đứa con dìu và không nằm trên giường được. Mà hôm nay bà đến đây với một mục đích duy nhất là để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ông ơi, ông nên dắt bà về giùm.
Được rồi.
Để đứa khác. Đây, tôi tặng cho bà một cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi, với một tập sách. Bà còn đọc tốt không? À, rồi, xin mời. Một tập sách. Rồi, nha, xin Chúa chúc lành cho bà. Ông ghê dắt xuống rồi đi lên đây. Thưa anh chị em, 78 mà đốt xương sống nó gãy, phải bỏ lê, bỏ càng, mà hôm nay đi được, đứng được và ngồi đây để chia sẻ với chúng ta. Hallelujah. Rồi, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Con đến đây là con là tạ ơn Chúa. Chào kính chào cha, chào cộng đoàn. Con là Trần Ngọc Quý ở Đồng Nai. Nay là ơn của con được rất nhiều. Ơn thứ nhất là
mới nhất thời.
Ơn thứ nhất là con được đi rao giảng lòng thương xót Chúa. Ơn thứ hai là vợ con được lành bệnh bao tử, đã chưa nhiều năm mà vẫn lành, nhưng mà nay đi lòng thương xót Chúa thì đã được lành. Thứ ba là tiếp đó là vợ con bị ung thư di căn từ gan sang phổi, mổ bệnh viện Chợ Rẫy rồi giờ vẫn di căn sang phổi, nhưng mà giờ nay cũng nhờ Chúa chữa lành, dù chưa hết 100%, nhưng điều đó là cũng là ổn rồi. Thì giờ ơn thứ ba là con xin cha và cộng đồng cầu nguyện cho một anh là đầu gốc là Phêrô Nguyễn Văn Hùng.
Rồi, bây giờ vợ anh đâu rồi? Có đây không?
Dạ không đi được bởi vì anh là
vợ của anh.
Vợ anh cũng
vợ của anh.
Dạ, con có đây ạ.
Gọi lên đây.
Em ơi, lên đây.
Đâu?
Cha kêu lên đây.
Đâu?
Xin đó. Xin cha và cộng đồng.
Rồi, xin mời cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Sau vợ chồng đi phải nhớ ngồi bên nhau nhá. Chúa tôi. Đây rồi.
Dạ.
Con bệnh gì?
Dạ con Phan Thị Loan ạ. Ở Đồng Nai con cũng đau khổ lắm, 10 năm nay rồi đành bệnh ấy, bệnh đi bệnh viện ấy, đi bệnh viện khác, đi khám với bà, đi khám với uống thuốc nám, khám với rồi thì bị bệnh ung u gan này, di căn lên phổi. Bây giờ con cùng đi lòng thương xót Chúa thì giờ con cùng hết được 70% rồi đó, chứ chưa hết hẳn. Nhưng mà giờ con cùng lên đây nhờ cộng đoàn và lòng cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con cho hết hẳn ấy. Giờ con cũng được ớn là dài dài thì lành rồi nè, là dài nấu nám nó lành rồi mà còn ú gan ở dưới.
Thôi xin Chúa chúc lành cho anh chị nha, mà cặp đôi hoàn hảo. Đây xin tặng
cho con nhìn đó.
Đây tôi tặng cho cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Rồi hai vợ chồng về nhà quạt cho nhau cho nó ấm nha. Giờ anh cầm mở quạt ra, anh quạt cho chị giùm tôi coi, quạt coi nào. Quạt cho nó tình tứ tí coi nào. Quạt cho đàng hoàng biết coi, nó vợ đang đau này, đang bị ung thư, đang bị u gan này rồi đó, quạt u phổi đấy. Ua, tôi đẹp không? Hai hoàn hồ đẹp đôi đẹp, đôi đẹp, đôi. Rồi dắt tay nhau đi xuống đàng hoàng, dắt tay nhau đó. Vợ chồng đi xuống cho người khác, mong dắt tay, dắt chồng vợ xuống. Rồi xuống ngồi với nhau. Thưa anh chị em, chúng ta đang có trong 9 ngày cầu nguyện cho các gia đình. Mà một trong những thử thách ấy là chuyện mà vợ hoặc chồng gặp những cơn đau bệnh như vậy. Mình có còn giữ được lời thề là trung thủy khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe hay không suốt 15 năm. Cho thấy một người chồng to con, vạm vỡ, cao lớn như thế này. Một người vợ nhỏ bé, ốm đau bệnh hoạn 15 năm trời, hết u phổi rồi u gan. Mà người chồng vẫn kiên nhẫn, kiên trì dắt vợ mình đi cầu nguyện và hôm nay đưa vợ mình lên đây làm chứng cho Chúa. Có dễ dầu gì có những gia đình được như vậy. Thì anh chị em chúng ta hallelujah. Mạnh lên hallelujah. Hallelujah. Rồi mời anh. Anh mặc tôi cũng chẳng biết anh là cái đạo gì đây đi chứ. Nhìn anh bạch thầy, thầy thuộc tôn giáo nào?
Thưa cha, con bên Phật giáo.
Bên Phật giáo. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào người anh em này. Rồi con, anh chia sẻ cho mọi người anh được ơn của Chúa như thế nào, một người ngoại đạo.
Và thưa cha, thưa tất cả cộng đoàn cùng bà con cô bác anh chị em, tôi tên là Tùng, năm nay 68 tuổi, tôi ở Đồng Nai. Thì tôi được ơn của Chúa một cái rất đơn giản, một cái rất là màu nhiệm mà tôi không tưởng tượng được cha. Lần đầu tiên tôi bước chân vào gia đình của Chúa, lần đầu tiên tôi đến đây và lần đầu tiên được gặp cha Long. Mặc dù trước đây 2 năm tôi bị bệnh ung thư máu, thì về tất cả các điều trị lý diệu thì quyết định là tiến sĩ phân sĩ ở Sài Gòn quyết định là tôi phải xin tiết để mổ. Sau đó vì hoàn cảnh tôi khó khăn quá, tôi không có điều kiện, tôi phải bỏ viện về. Thế sau một 8 tháng sau thì tôi mới chán, tôi xác định là xác định trước khi chết thì tôi sẽ đi về hồi hương. Tôi có về quê, gặp được bạn bè anh em bằng hữu thì có đạo cũng có mà ngoại đạo cũng có. Thì bà con cũng có giới thiệu là nếu ở Đồng Nai về đây rất gần, cố gắng gặp cha Đông được một lần để nhờ cha kêu cầu chữa trị cho. Thì cái tâm tôi từ ngày đó đã đi sâu vào trí óc tôi rồi. Thì về Đồng Nai trong một thời gian này tôi cũng chưa có điều kiện, vừa rồi tôi đau quá. Thì tôi cũng có nói với bạn bè, thì bên công giáo cũng có rất nhiều người thân thích với tôi. Thì tôi cũng bảo ước nguyện trước khi tôi đi mổ, thì mục đích của tôi lần này về là phải đi mổ. Dạ đi mổ, nhưng mà khi mà bạn bè bằng hữu gặp gỡ thì tôi bảo tôi ước gì tôi được gặp cha Long một lần trước khi đi mổ vào viện. Thì tôi có một anh bạn tuổi cháu mà bạn bè chơi là người công đạo gốc, thì có cho tôi mượn một cái đài, tức là 500 bài giảng của cha Long giảng về lòng thương xót của Chúa. Thì khi mà tôi không có điều kiện đi viện, tôi nằm ở nhà tôi nghe suốt gần một tuần. Sau tôi quyết định là đi vào để mổ. Thì cũng may mắn là tôi làm sao mà tôi chẳng biết gì về lời cầu nguyện của bên đạo hết. Nhưng tôi chỉ có nghe cha giảng. Rồi tôi nghe như vậy, cái tâm huyết của tôi, tâm tư quyết định là như thế. Và tôi cứ cầu nguyện lòng tôi như vậy. Tôi nghĩ tôi có đức tin, tôi có tất cả. Nói với bạn bè tôi như vậy. Thì bắt đầu tôi quyết định tôi vào viện đi mổ. Thì quá trình xin thưa với quý vị là tôi vào viện đi mổ. Thì cái mục đích chính của tôi là tôi mổ cái lá lách. Bác sĩ đã quyết định tôi phải mổ lá lách, phải ung thư lách. Nhưng quá trình chỉ có 10 ngày tôi nghe đài thôi. Mà khi tôi vào viện thì bác sĩ bảo cái lá lách này không được mổ, tuyệt đối không mổ, mà không sinh tiết. Thế thì cuối cùng tôi bị ung thư máu mà rất cần máu, mà tôi không được, chưa thể mà truyền máu được. Lý do là cái bạch cầu tôi lên quá cao, so 150.000 lần so với người bình thường. Bởi vậy tôi nằm viện đúng 10 ngày thì bác sĩ quyết định coi như thế là điều trị không vào máu, nhưng mà tạo điều kiện cho tôi, xong cuối cùng quyết định là phải vào hóa trị. Thì xin thưa quý vị là tôi đã được hóa trị. Hóa trị thì đến ngày hôm nay, trong quá trình đến nay tôi sờ đến bụng tôi cảm tưởng tới là 70%. Từ chỗ quyết định phải mổ mà cuối cùng hiện nay là tôi cảm thấy 70% là tôi đã cảm thấy ổn định về cái bụng này. giờ tôi chỉ có hóa trị 7 lần nữa là tôi đã ổn định được cái bạch cầu. Và xin thưa quý vị là gì, trước đây của tôi là đi tất cả các bệnh viện, kể cả về Hà Nội, tiến sĩ Phát Sinh đã từng hỗ trợ và xác định là tôi phải vào sinh thiết để cắt lá lách, cắt thế nào là do của bác sĩ. Mà lúc đó tôi là bạch cầu cấp 100%, từ Đồng Nai tất cả các nơi đều 100% bạch cầu cấp. Nhưng đến bây giờ tôi chuyển hóa, ơn trên, ơn Chúa đã hỗ trợ chữa lành cho tôi qua cái tâm nguyện của tôi như vậy, và cũng lời giảng của cha Long như vậy. Thì hôm nay tôi về đây tôi muốn minh chứng một cái lòng xót thương của Chúa, và tôi được cái ơn này thì tôi nghĩ rằng từ chỗ xác định vào viện vào phải mổ mà rất khoát xếp mổ, mà bây giờ tôi không phải mổ nữa, tôi đã lành được khoảng 70% cái bụng. Bây giờ tôi chỉ có trị là trị về cái bạch cầu, mà tôi lại chuyển từ cấp bây giờ sang mãn, thì tôi có niềm hy vọng được sống.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người Phật giáo mà đến đây nói rằng tôi muốn đến đây để tôi minh chứng cho mọi người về quyền năng của Thiên Chúa đã chữa lành cho tôi. Mặc dù tôi không biết cầu nguyện như thế nào, nhưng mà tôi nghe giảng, tôi cảm nhận được lòng thương xót Chúa, và tôi tâm nguyện như thế và tin rằng Chúa chữa. Mặc dù cả một quá trình đi hết bao nhiêu bệnh viện, dường như đã lắc đầu và đã trở về quê của mình để mà chối, chăm chối trước khi đi sang thế giới bên kia. Nhưng hôm nay niềm hy vọng sống đã có nơi anh, lá lách đã không phải mổ và bệnh ung thư máu đang có tiến triển chữa lành rất là tốt. Xin gửi tặng cho anh một cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Anh đã nghe mấy năm trăm bài giảng, máy đó là của anh hay là mượn?
Dạ, bạn cho mượn ạ.
Rồi bây giờ tôi sẽ tặng cho anh luôn để khỏi phải mượn bạn nữa nha. Đây cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây là để anh nghe, và đây là cái đĩa chứng nhân lòng thương xót chủ đề, anh nhìn chăm nghe không bằng mắt thấy. Nhìn thấy những chứng nhân trên này, anh sẽ tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho anh. Chúc anh được bình an.
Sau cuối xin ra lần sau cuối thì cũng trước mắt là kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, anh chị em, bà con cô bác, thì trên này có Chúa, có Đức Mẹ, thì tôi cũng có một cái lời nguyện ước cầu mong ơn trên Chúa làm sao mà che chở cho cha Long nói riêng và tất cả chúng sinh, anh em, bà con cô bác của chúng ta ở đây và toàn thế giới nói chung, được một cuộc sống bình an, không sân si, không thù hận, cuộc sống vô thường. A Di Đà Phật.
Mà không trả lời con rất là một tin, con rất khó.
Đã không? Quá đã phải không? Cái lời kết quá đã. Mến chúc cha và chúng sinh một cuộc sống không tham sân si, không thù hận. Một cuộc sống không tham si, không tham sân si, không thù hận. Đó là cuộc sống lòng thương xót. Nam mô A Di Đà Phật. Tuyệt vời chứ phải không? Quá tuyệt vời. Người công giáo của chúng ta lên đây làm chứng, có mấy người mà có lời nguyện ước cho cha Long và chúng sinh được như vậy đâu. Chúng ta chỉ cha hay cha cầu nguyện cho con khỏi rồi 70% rồi, còn tí nữa cha cầu cho con hết luôn đi. Hết luôn đi thì con đi luôn. Hết luôn đi có nghĩa là con đi luôn. Cho nên chú bảo chưa xong con.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn, là con là Du Xe Vũ Văn Phúc. Năm nay con 32 tuổi. Tài thì con không có nhưng mà tật thì con rất là nhiều ạ.
Cái gì nói cái gì? Cái tiền mày không có mà cái gì?
Tài thì con không có nhưng mà tật thì con rất là nhiều ạ.
Tài không có mà tật rất là nhiều. Người ta bảo lắm tài nhiều tật. Ông này tài thì không có mà tật thì nhiều.
Dạ thưa cha, con nghiện game 11 năm, nghiện rượu, nghiện đề.
Mày nói từ từ coi, mày là nghiện game 11 năm, nghiện rượu, nghiện đề, tức là nghiện đánh số đề, rồi ba cái nghiện, nghiện game, nghiện rượu, nghiện đề, nghiện gì nữa?
Dạ với bệnh tật nhiều ạ.
Rồi, kể tiếp.
Hồi mấy năm trước cha làm ở Chí Hòa, Rồi con có dắt con đi đến cha, nhưng mà ở tới đó con chỉ có nhìn con soi cha thôi, con không có đọc kinh mà cũng không có nên đặt tay. Rồi con bệnh tật cũng từ đó cũng không sao mà khỏi được. Đến tháng 5, không bao nhiêu, ngày mùng 6, trước ngày mùng 6 là vợ con lại rủ con đi lễ lòng thương xót cha tại đây. Thì lần đầu tiên đến con đi thì con thấy cộng đoàn rất là đông và con rất là cảm động, và từ đó đi con rất muốn đi lễ. Và sau đến ngày mùng 6 thì con tự dưng con đi xưng tội, sau 16 năm con chưa xưng tội.
Hallelujah. 11 năm nghiện rượu, nghiện đề, nghiện game và 16 năm nghiện tội.
Dạ, xong là con đi từ đó con đi trước lễ xưng tội về thì tất cả như bệnh tật với lại những thói hư của con là không còn nữa. Dạ, từ đó đi thường thì tuần, một tuần đến lễ lòng thương xót này 2 lần ạ.
Dạ, một tuần đến đây 2 lần. Rồi con bệnh gì? Bệnh gì?
Con bệnh siêu vi B, vi khuẩn HB, trào ngược dạ dày với bệnh viêm đại tràng ạ. Dạ. Giờ hết rồi cha.
Mình lại con đi với ai?
Vợ con ạ.
Để gọi lên đây.
Lên đây vợ. Vợ.
Không phải thằng này lên đây vợ. Rồi. Suốt 11 năm con sống với người chồng mà nghiện nghiện game, nghiện rượu, nghiện đề và nghiện bệnh như vậy, con thấy sao?
Dạ con cũng buồn nhưng mà con vẫn tín thác vào Chúa.
Rồi sao nữa con?
Dạ lúc nào con tối đến con đọc kinh, con cầu nguyện Chúa, lúc xin Chúa chữa cho chồng con, bỏ hết những thói hư tật xấu và chữa cho chồng con được khỏi bệnh ạ.
Rồi cuối cùng làm sao mà con thuyết phục được anh ấy đến với lòng thương xót Chúa ở đây để Chúa sở chạm và Chúa chữa lành cho anh?
Dạ con có gửi gì con đi đến lòng Chúa thương xót để mua cho con một cái đài ạ. Con về con mở xong rồi cho anh nghe. Anh nghe được mấy lần rồi con rủ anh đi nhưng mà anh vẫn từ chối ạ. Xong cho đến cái hôm đó tự dưng anh rủ con đi ạ. Rồi hai vợ chồng đi, đi thì hầu như là những ngày lễ lớn bố mẹ chồng con có nói là thôi thì đi xét mình xưng tội đi. Nhưng mà chỉ có một mình con đi xưng tội thôi, còn anh ấy không có xưng tội, anh bảo là anh không có tội gì để mà xưng hết. Cho đến hôm mùng 6 tháng 5 ạ, anh ấy bảo là thôi hôm nay anh lên...
Mùng 6 tháng 6 vừa rồi ạ.
Vậy là mới còn tháng, hôm nay là mùng 6 tháng 7. Đúng một tháng, hôm trước là mùng 6 tháng 6, hôm nay là mùng 6 tháng 7.
Đến hôm mùng 6 tháng 6 đó là anh lên anh xưng tội ạ. Thì hôm đấy con thật sự là lúc anh lên anh xưng tội, con ở dưới thật con vui sướng lắm. Con muốn khóc nhưng mà thật sự là con mừng lắm, con không khóc nổi. Trong mồm, trong lòng con lúc nào con cũng tạ ơn Chúa đã ban cho anh ấy được thay đổi ạ và trở về với Chúa.
Tôi thấy chúng ta đang ở trong tuần 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình. Hôm nay Chúa gửi cho chúng ta những cặp gia đình. Gia đình nào cũng có những vấn đề, không vợ thì chồng, không chồng thì vợ. Mà cặp vợ chồng này thì quá trẻ và quá dễ thương. Đây, cho tặng cho chúng con nguyên một khối tình, khối tình của lòng Chúa thương xót, tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là những lá thư không gửi cho con đọc nha. Rồi đây là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa để con coi. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi bạn. Ủa này, nhìn thấy đã chưa? Nhẫn giám mục là Hoàng nha. Rồi con chia sẻ cho mọi người được ơn gì con?
À, dạ thưa cha, con chào cha và chào tất cả cộng đoàn. Con đến từ giáo xứ Biên Hòa.
Con tên gì?
Dạ, con tên Huỳnh Tấn Phát, hôm nay con 30 tuổi.
Huỳnh Tấn Phát?
Dạ vâng.
Tên giống tên đường Huỳnh Tấn Phát phải không? 30 tuổi rồi, Phát được ơn gì? Phát nói to cho mọi người nghe con.
Dạ, gần đây thì từ bé thì con được Chúa rất yêu thương con. Hầu như con cầu xin gì cũng được hết. Nhưng mà chính xác vào cái năm 2015 á, là con lao đầu vô tội lỗi ăn chơi. Hầu như cái gì con cũng dính đến hết á. Chỉ có xì ke ma tí là con không chơi thôi. Và con làm cho rất là nhiều người phải khổ sở. Và cái gia đình con là khổ nhất. Thì chính xác là vào cái ngày 15 tháng 3 năm 2015 á, là chỗ mấy anh em con chiếm được cái hai cái địa bàn làm ăn. Thì tôi có
địa bàn làm ăn là sao? Chúng ta con đang làm nghề gì? Nghề bảo kê hay là nghề gì?
Dạ không, con không làm bảo kê gì hết. Nhưng mà con làm chung với mấy anh là coi mấy cái nhà hàng nữa chứ. Thì lúc đó cái năm ngày 15 tháng 3 thì tôi con lấy được hai cái nhà hàng đó. Thì tôi con quản lý cái nhà hai nhà hàng đó luôn. Thì ngay ngày hôm đó thì chiều hôm đó tụi con tổ chức ăn uống nhậu nhẹt rồi chứ. Thì ngay cái đêm hôm đó thì có một cái ông anh á, ông cũng đem cho tặng cho con á là một con rắn á chứ. Để tụi con mặn thịt ăn nhậu này kia các cái thứ thôi. Thì lúc mà mặn con rắn nó ra ăn thì con là cái người lấy cái mặt con rắn nó cùng uống một mình con thôi. Mình con lấy cái mặt nó con uống. Thì trong cái đêm hôm đó cái người con nó rất là khó chịu, nó nóng hầu như là nó muốn cháy luôn cả da đó. Thì con cảm thấy mệt quá thì con mua uống thêm hai cái lon bò hút vô. Thì tích tắc trong vòng 10 phút sau thôi là con không thở được. Nửa mặt bên trái con là tê hết. Con lấy tay con tán mạnh thật mạnh cũng không đào. Thì con bước đi tầm 5 phút sau là con xỉu. Thì lúc mà con xỉu thì mấy anh em mới kêu taxi lại cho con. Lúc đó thì con tỉnh. Lúc mà con lên taxi thì anh taxi đưa con về nhà. Thì trên đường về con lại xỉu thêm một lần nữa. Và con nghĩ là chắc đêm nay là con chết, con không sống được. Tại vì con không thở được mà. Tim con hầu như là không đập nữa. Thì trước khi mà tới cái hẻm nhà con á, thì con bước xuống là lần thứ ba này con gục xuống. Và nó rất là nặng chứ. Người con nó tê cứng hết, nó không có cái gì gọi là sống nữa hết. Là lúc đó con nghĩ là con chết rồi chứ con không sống nữa. Thì trong lần thứ ba thì có một điều rất là lạ là trong một hai giây cận kề cái chết đó thì con thấy rất là nhiều người. Nhưng mà con không thấy rõ mặt họ. Trong cái lúc đó thì có một cái bàn tay mới giật con dậy bảo con là đứng lên đi. Thì lúc con đứng lên thì con lại thấy cái anh taxi chứ con không thấy ai hết. Anh taxi đưa con vô bệnh viện gấp. Thì vô bệnh viện bác sĩ cấp cứu cho con xong á, đưa lên phòng hồi sức lại một lần nữa còn gặp nguy hiểm nữa. Là khi mà vô nước biển á, thì cái chai nước biển nó có cái van an toàn á chứ. Thì không biết nó do bung ra, tự nhiên nó bung ra hay là do sơ ý của y tá thì con cũng không biết nữa. Thì con nằm trên cái lầu hồi sức rất là cao mà gió rất là mạnh, nó thổi vô trong cái bình nước biển đó thì nó làm cho con rất là lạnh. Lạnh mà cảm giác như lấy nước đá đắp lên người vậy đó. Thì con rất là lạnh nhưng mà con ngủ thiếp đi. Thì sáng dậy thì con mới mở mắt ra thì con thấy nó bình thường. Mà tay chân con hồng hào chứ không phải là nó tím thâm mà nó như ngày hôm qua. Lúc đó thì bác sĩ mới vô chăm sóc cho con. Thì bác sĩ bảo với mẹ con là tại sao để cái van này nó xuất ra. Nếu mà gió thổi vô trong cái van này là cậu bé này nó chết ngay, không có cứu được, nó đông máu là chết. Nhưng mà con vẫn bình thường, trong đêm hôm đó con không có sao hết. Thì cái lúc đó thì con khi con mở mắt ra con thấy da thịt con hồng hào, con bình thường trở lại mà con không cảm giác khó thở nữa. Mà tim con hầu như bác sĩ đo là bình thường hết, không có vấn đề gì hết. Thì con nghĩ là ngay đêm hôm đó Chúa đã cứu con chứ không.
Vâng, xin Chúa đã cứu con. Vì nếu không thì con không thể sống được đến ngày hôm nay. Rồi sau đó Chúa cho con được ơn quay trở về với Chúa như thế nào?
Dạ, cái lúc mà trước đó con, khi mà con quỵ con xỉu á, thì con không có nhớ đến cái gì hết. Con chỉ nhớ đến Chúa và con chỉ cầu xin Chúa một điều như thế này thôi. Là Chúa ơi, con làm rất là nhiều điều tội lỗi rồi. Con làm rất nhiều người phải khổ rồi. Nếu như mà bây giờ con gục xuống mà con chết thì chắc chắn con sẽ mất linh hồn và con không được gặp Chúa nữa. Nhưng mà có một điều trên đời này con chưa làm được, đó là báo hiếu cho mẹ con. Con chưa làm được thì xin Chúa cho con sống để con báo hiếu cho má con trước khi mà con mất. Thì nhưng mà trong cái lúc mà gục xuống dậy như vậy, thì lúc con tỉnh dậy con thấy Chú cứu con, thì con nghĩ là Chú nhầm lời không?
Rồi sau đó con trở về với Chúa ra sao?
Con trở về với Chúa là con đi lễ hàng ngày trở lại. Rồi cũng Chúa cũng thương con, ban cho con công việc cũng rất là tốt. Con có thể lo được cho mẹ con đến ngày hôm nay.
Con được biết đến lòng thương xót Chúa là như thế nào?
Con biết đến lòng thương xót Chúa là cũng qua mẹ con. Mẹ con đi đến đây 2-3 lần rồi. Mẹ con bảo là bây giờ con nên đi làm lòng thương xót, chứng minh cho lòng thương xót Chúa. Thì ngày hôm nay con mới được có dịp con đi, thì con đi ngay để đến đây con làm minh chứng cho lòng thương xót Chúa đã cứu con.
Đây, sẽ tặng cho con một cái DVD những chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi cái bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót. Còn có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ thưa cha, nhà con có 2 cái.
Nhà có 2 cái. Vậy thì bây giờ con gửi cho mẹ con, cái người đàn bà như là Monica đã cầu nguyện cho Augustino trở lại đó. Nói gửi cho mẹ cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi con gửi cho mẹ chàng chuỗi mân côi nha. Rồi đây trả tặng cho con một cái chuỗi để con đeo vào tay con. Con có cái nhẫn đẹp quá, tỏ quá, nhưng mà chưa có cái này mới quan trọng hơn. Đây chàng chuỗi đeo lấy để Chú gìn giữ con. Chú chúc lành cho con.
Dạ. Ngày hôm nay con cũng muốn đến đây để xin với tất cả cộng đồng tiếp tục cầu nguyện cho con để con sống tốt trong cuộc sống này, không phải quay lại cái công việc trước nữa vì làm cho rất người nhiều người phải khổ như con ạ. Với ngày hôm nay con cũng muốn đến đây để cầu xin Chúa ban ơn lành cho cha ngày một khỏe mạnh hơn và giáo xứ ngày một phát triển hơn để nhiều người đến đây để làm minh chứng cho lòng thương xót Chúa.
Cảm ơn con nhiều. Chúng ta thấy một Augustino được ơn trở lại. Chúa gửi đến cho chúng ta thấy những hình ảnh, những người mẹ và có những đứa con nó như vậy, suốt từ bé đến lớn đang đạo đức tốt lành, đùng cái bắt đầu nó đi chơi, đùng cái nó ăn chơi, không cái tội gì nó không phạm, ngoài nó chưa dính vào xì ghe ma túy. Và Chúa đã cho nó cận kề cái chết, đây là 99,99% rồi, qua 2 lần mà vẫn được cứu thoát. Cái quan trọng nhất là cứu thoát cái phần xác để cứu phần linh hồn. Không giống như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói tội con đã được tha, hãy trỗi dậy vác trống mà về. Trỗi dậy vác trống mà về cũng có nghĩa là ta tha tội cho con. Chúa chữa lành bệnh tật thân xác cho con người để cho con người được ơn sám hối mà quay trở về để Chúa cứu chữa phần linh hồn. Cho nên người bại liệt này, Chúa có thể chữa người bại liệt này cách dễ dàng, nhưng mà để cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa, Chúa chữa bệnh một cách công khai, mặc dù người ta xì xèo, mặc dù người ta đàm tiếu, mặc dù người ta bàn tán, ông này có quyền gì mà tha tội. Chúa nói này, trỗi dậy mà về và tội con được tha, đằng nào dễ hơn. Đối với người ta thì trỗi dậy mà về dễ hơn vì lý do là người ta nhìn thấy được, đúng không? Giống như là con sống lại thì dễ hơn. Nhưng mà tội con được tha, có nghĩa là sống lại về phần linh hồn. Như con nói là xin cho con được ơn quay trở về và đừng đi vào con đường xấu xa tội lỗi nữa, để gia đình con và những người thân yêu của con phải khổ. Đấy là Chúa chữa về phần linh hồn. Và anh chị em đến đây điều quan trọng là như vậy. Không biết là mấy sơ, có sơ nào mà bị mất linh hồn mà lên đây làm chứng cho mọi người coi. Chúng ta cho mọi người phát tay hơn một sơ. Rồi, sơ giới thiệu cho mọi người biết sơ tên là gì và ở đâu.
Thưa cha, con Teresa Nguyễn Thị Nhung ở trong Mỹ Thanh địa phận Vinh.
Sơ gì?
Thưa cha, con Nhung ạ.
Nhung à? Dạ. Sơ Nhung ở dòng Mỹ Thanh Giáp Vinh. Sơ nay bao nhiêu tuổi và khấn chọn chưa?
Thưa cha, con năm nay 48 tuổi mà con chưa khấn tròn.
Rồi, sơ chia sẻ cho mọi người sơ được ơn của Chúa như thế nào?
Thưa cha và cộng đoàn, con từ lúc con 2007 như là con mổ 6 lần rồi. Vừa rồi đấy tháng 3 con cũng phải đi viện mổ. Trong lúc con nói thì con đau, thì con nghĩ là con ung thư. Và con nói với các chị nữa là thôi cho em đi viện đi, nếu mà ung thư cũng cho em biết. Chứ mà các chị nói là nếu mà ung thư cũng chưa chết mong. Thì sau một tuần đó thì cả chị đưa con đi viện. Thì xuống, trong lúc con đi thì con biết rằng là vì sức khỏe của con yếu. Thì con lại đưa lòng, quyển lòng thương xót xuống. Thì xuống thì họ lại nhập viện cho con mổ. Thì con cũng có sức để mà con đọc. Chứ mà trong lúc con khi nào con nhớ về lòng thương xót của Chúa. Và thứ hai nữa là con cũng tẩm quyển sách lòng thương xót con để trên mình con. Thì con mổ thứ ba là con lên bàn mổ, chứ mà đi lên đó thì lên bàn mổ thì cái u của con to hơn quả bưởi. Thì
khối u ở đâu mà to vậy?
Thưa cha, u bụng á, mà con mổ là cả đầu cả bụng con nó 6 lần rồi, mà lần ấy là lần thứ 7. Thì họ mới nói con này nên sao mà u to hơn của bông mà lại không đi mổ mà chỉ này. Thế con nói là nếu
khối u của sơ to bằng quả bưởi hay quả bông?
Của bông nhá. Của bông.
Quả bông với quả bưởi nó giống nhau không anh chị em? Giống hả? Thôi rồi, quả bông hay quả bưởi nó cũng to như vậy mà anh chị em tưởng tượng một khối u nó to như vậy nằm trong bụng thì nó đau đớn như thế nào, rồi Chúa chữa lành cho sơ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thì trong lúc đó con lên bàn mổ thì họ lại không mổ, mà con thì nói là thôi thì mổ bánh ra đi mà lấy cho hết. Chứ mà bác sĩ nói thì mổ nội soi, mà đến ban mày mà mổ được nội soi thì mổ nội soi, mà không nội soi được khi nữa mi mổ bánh. Thì con nói bác sĩ này đó cũng chịu đó rồi thì giờ mổ bánh ra đi, chứ mà họ không chịu mổ cho con. Thì họ lấy cái dịch của đó thì họ đưa ra Hà Nội mài đến thứ 6 họ về mổ cho con. Mà khi con mổ đó thì là con chẳng biết gì nữa cả. Thì trong lúc cộng đoàn 30-40 chị em xuống đó biết con. Là nghĩ cho con trẻ chứ mà con này đi thôi. Khiến cả chị cầu nguyện cho bố mẹ con thôi. Chứ con mà riêng về phần em thì cái chết với cái sống là Chúa định cho. Thì cầu nguyện cho bố mẹ. Sau mổ đó đến thứ hai là con mới tỉnh. Thì cộng đoàn đứa con chuẩn đi thăm chị em, thì thăm chị em để đi thăm con. Thì nói thôi thì lần này mà Chúa không cất nữa thì chị em cũng cất đi. Tại vì đã 7 lần mổ rồi mà Chúa đang thương nó thì chị em chịu khỏi. Thì con trong được 20 ngày thì con về được mỗi 10 ngày thì lại nói di căn lên cổ. Thì đầu thì cả chị lấy đứa con ra Hà Nội. Thì ra Hà Nội thì lại là nói chung cái miệng con không nói được nữa, mà cổ thì đau, uống nước con không uống được, mà đầu thì giống như cầm một cái máy xây xạ, xây đọa, xây đá. Thì nó đánh trong đầu, thì cả lỗ tai, cả đầu, cả cổ. Thì con nói thôi chuyện này là chết chứ không có thể mà sống được. Cho mẹ em xin cả chị cầu nguyện cho bố mẹ em. Vì đừng các em thì con ra thì bác sĩ bảo con nói là em bị u tuyến giáp rồi, di căn rồi, thì chưa chịu khỏi. chịu khó thì em về uống thuốc. Thì trong lúc uống thuốc đó kia một tháng thì em phải ra kiểm tra một lần. Thì con cũng là vững lời biết bác sĩ về con uống thuốc, chứ mà lại con lại không đi khám lại nữa. Thì trong cộng đoàn chúng con cũng bây giờ là lần tuổi thương xót, con cũng xin cả chị là trong lúc con giường bệnh thì bây giờ cho em ra đọc lòng thương xót với cái cộng đoàn. Thì cả chị bên trên bảo con trong lúc thời gian đó thì cho chị tự do, chị khỏe thì chị làm, mà chị nhọc thì chị nghỉ. Thì con từ bài giờ chiều con ra lần chùa thương xót, kính lòng thương xót chùa hướng về cha. Trong năm 2012 vô thì con có biết cha thì cũng qua điện thoại cho con xin cha trừng hạt để về truyền giáo cho các nơi, thì cha cũng gửi về cho con. Nhưng mà con biết đó, nhưng mà vì điều kiện con không có thể để con đi được. Thì nhân dịp hè đấy thì cộng đoàn vì về trên cho con đi hè, thì con vào đấy thì thứ năm tuần trước con đi, thì con ngồi cái chỗ đó thì cha bảo con là sáng hạt với ca đoan. Thì mà trong lúc cái cổ con mình không hạt được, mà thứ hai nữa là cả đau đầu. Thì ở nhà con mà đi lề thì nếu mà con trai thì được một tiếng, chứ con mà hơn một tiếng là con sẽ chịu. Chứ mà cái bữa tuần trước, thứ năm tuần trước con đi 10 giờ rưỡi là con ở đây, mà mãi đến 7 giờ rưỡi con mới ra về. Thế mà con thấy là con phải an tâm. Thứ hai nữa là con thấy cái sức khỏe con thấy bình thường. Mà từ bữa con thứ năm tuần trước con đi về như là con không uống thuốc nữa, mà cái cậy cổ của con vẫn bình thường. Thì con cũng nói với mẹ con, mà mẹ nói là mẹ hằng ngày thì mẹ cũng cầu nguyện cho con. Chứ mà nghe là con đi thì mẹ lại sang nhà một bên đó để coi, thì lại không thể con. Con nói đi mẹ yên tâm, con đi rồi, nhưng mà con ngồi một bên góc tường á. Con nói với mẹ trước, thì mẹ nói là con ơi, mình rằng mà con đi vô gặp cho được cha, mà để cha chạm với con, đâu con với cổ con để cho thôi bệnh. Tại vì 7 lần mổ rồi, mà cái lần ý mà con một lần đi một lần khó, thì con chịu khó đi vô để gặp cho được cha. Thì bữa này con đi lên đây để làm chứng cho Chúa, với làm chứng cho mọi người.
Hallelujah. To lên, hallelujah. Mạnh lên, hallelujah. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một nữ tu dòng Mến Thi Ác Vinh. Chị đã 7 lần mổ đầu, mổ bụng, và lần cuối cùng là cái khối u bằng trái bồng hay là trái bưởi ở trong bụng, và đã được mổ ra. Và bây giờ chị đã khỏe mạnh và đứng trước chúng ta đây. Mặc dù trước đó thì là chị bị đau cổ họng, không có thể nói được khi đến đây, và không thể ngồi quá một tiếng đồng hồ khi tham dự giờ phụng vụ được. Nhưng mà đến đây thứ năm tuần trước thì chị đã đến từ 10 giờ và về lúc 7 giờ tối, vẫn khỏe không sao. Mà lời dặn dò của người mẹ là con ơi, mần răng mà con gặp được cha Long. Mần răng là sao nhỉ? Mần gì? À, là làm sao mình răng ấy, là gặp được cha Long để xin cha cầu nguyện cho. Và hôm nay chị đã được tọa nguyện, chị đã biết mình răng rồi. Bây giờ thì tôi biết mình răng để tôi tặng cho chị những món quà của lòng thương xót Chúa. Xin lấy cho cha hai DVD ấy, chứng nhân lòng thương xót Chúa, cho 4 bộ luôn, 4 cọc ấy, để chị đưa về quê, đưa về cho những người vùng sâu vùng xa đó, cho những ai mà họ có máy thì họ có thể coi được những chứng nhân lòng Chúa thương xót. 4 cọc kẹo quá nó đưa 4 cái. Đây là những cái máy lòng thương xót Chúa. Chính nhất là chị gửi về cho bà cố nha, nói bà cố là cảm ơn mẹ đã giới thiệu con đến đây để con gặp gỡ được lòng thương xót Chúa. Cái thứ hai là chị gửi cho chị bề trên, nói chị bề trên là cảm ơn chị.
4 cọc.
Rồi còn bao nhiêu tôi đưa hết cho sời đó, để sơ đi truyền giáo cho những vùng sâu vùng xa nha. Một cái gửi cho mẹ, một cái gửi cho chị bề trên, rồi còn đây là những châu chuỗi chị gửi cho những gia đình khó khăn, và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Chị đi loan truyền, chị nối tiếp bàn tay với chúng tôi. Chúng tôi rất cần có những nữ tu, có những linh mục, có những tu sĩ đem lòng thương xót của Chúa đến cho người khác, mạnh dạn lên làm chứng, chia sẻ cho người khác. Ở đây là 4 cọc.
Thưa cha, hôm trước trả cho con rồi.
Sơ cứ đem đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho sơ. Hallelujah. Rồi, sơ nhớ để lại tôi cái đĩa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trong đời sống tu cũng bị những thử thách, chứ đâu phải trong đời sống gia đình, thấy không? Cái bệnh tật là cái thử thách. Và bài đọc ngày hôm nay, bài đọc 1, ta thấy người bị thử thách nặng nhất là ông Abraham. Cái thử thách mà ghê gớm nhất là Chúa bảo là đem đứa con yêu quý duy nhất của mình, đứa con của lời hứa mà đem đi sát tế. Anh chị em có nghĩ có chịu nổi không? Mình có thể bảo Chúa ơi, Chúa lấy nhà cửa thì lấy, Chúa lấy cái gì thì lấy, con sẵn sàng dâng. Nhưng mà cái đứa con yêu quý duy nhất mà Chúa bảo là đứa con của lời hứa, mà Chúa bảo con là đem nó đi sát tế dâng lên cho Chúa, ai dám làm không? Dám làm không? Dám làm không? Không ai dám cả. Abraham là người mà sống lòng tín thác tuyệt đối. Bỏ đi thì đi, rời quê hương của mình, bỏ đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của mình, đi. Abraham đi mà không biết đi về đâu. Rồi mãi đến khi mà già, mới chưa có đứa con, vẫn tin vào Chúa, Chúa lại cho đứa con. Rồi có đứa con rồi, nghe đấy, lòng tin đang bị thử thách đây này, nghe cho nó kỹ đây này, nghe đấy, nghe để thử coi mình có vượt qua được cái đó hay không. Không phải là đi theo Chúa là cứ đơn giản là được những ơn như vừa kể, không có đâu. Sớ là phải chịu biết bao nhiêu năm rồi, 7 lần mổ rồi, 1 lần cái khối u nó to như vậy rồi. Người anh em của chúng ta 25 năm ngồi trên xe lăn rồi, những người khác biết bao nhiêu thử thách rồi, đâu phải đơn giản. Đâu phải cứ đến đây, đây Chúa ơi, con khẩu khấn khấn cái Chúa cho xong con đi về. Làm gì có chuyện đó. Đến đây là mình để cho lòng thương xót Chúa được thể hiện qua thử thách, coi mình có tín thác vào Chúa hay không. Không tín thác không có ơn gì chảy xuống được. Mà Chúa nói rằng lòng tín thác con càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc càng ban xuống cho con lớn bấy nhiêu. Chứ không phải là cứ đến xin viết cái thư khấn lên chân tay cái con đi về, chả lễ lạy, chẳng cầu kinh gì cả. Tôi thấy những anh chị em một số đến mà không có chịu vượt qua thử thách, rồi cứ bảo là Chúa không ban ơn. Làm gì có ơn, mình có tín thác đâu. Mà tín thác là mình dám chấp nhận chịu thử thách chứ. Mà chấp nhận chịu thử thách là như bài sơ đó, chấp nhận là chỉ ở có được 1 tiếng, mà ở từ 10 giờ cho đến 7 giờ tối vẫn chấp nhận ở mà. Đâu có ưu tiên sơ thì được ngồi ghế trên, ghế mát, mắt vàng không có. Sơ cũng ngồi róc xó như anh chị em khác thôi. Cũng phải thử thách như vậy thôi. Rồi tất cả những chị em đến đây mà được ơn thì cũng phải trải qua thử thách chứ. Cái thằng này nó được ơn như vậy, nó cũng thử thách chết đến tận mang tay rồi mà. Mẹ nó phải trải qua thử thách chứ. Rồi những anh em khác đưa về, đưa cho chồng, chồng có chịu nghe không? Không nghe mà. Vợ cứ khấn mãi rồi chồng nó có nghe đâu. Thì Abraham phải chịu qua cái thử thách là dâng cái đứa con trai duy nhất của mình cho Chúa. Mà mãi đến lúc mà đứa con hỏi bố ơi bố, vậy thì của lễ ở đâu bố? 3 ngày trời đi như vậy, Abraham xót xa không? Nghe đứa con nó hỏi mình như vậy có chịu nổi không? Của lễ đâu bố? Ông bố biết là của lễ là chính thằng con, mà phải nói rằng Chúa sẽ liệu con à. Mà đến nơi Isaac chẳng biết đất giáp gì cả, bố trói mình lại và giơ dao lên tính hạ đứa con này để dâng cho Chúa. Thì ông giơ cái dao lên, ông có biết rằng Chúa ra tay không? Ông có biết rằng Chúa sẽ can thiệp không? Không. Ông biết là thôi rồi, không còn cái cách nào khác, Chúa muốn như vậy thì con phải đành. Giơ dao lên và bỗng thiên thần hiện ra, khoan khoan hãy dừng tay lại. Làm sao mà biết được cái giây phút cuối Chúa sẽ ra tay? Làm sao biết được? Thưa anh chị em, giờ phút cuối Chúa ra tay mà không ai biết được. Cho nên đường lối của Chúa ta không biết được đâu. Chỉ có lòng tin thác mới giúp ta sống được bình an. Trong đời sống gia đình cũng vậy, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cam go, bao nhiêu khó khăn, chỉ có lòng tín thác vào Chúa mới giúp các gia đình vượt qua được thử thách. Chỉ có lòng tín thác của Chúa mới giúp các gia đình đứng vững lại giữa bao thử thách. Và chỉ có lòng tín thác mới giúp các gia đình có được niềm vui gia đình. Amen. Mời chị em cùng với nhau hát bài ca dâng lễ. Chị em ngồi xuống.